Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Với tinh thần vui mừng, với tinh thần cảm tạ ơn Chúa, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời của Chúa buổi tối hôm nay ở trong khúc Kinh Thánh mà chúng ta đã vừa nghe đọc lúc nãy. Tôi xin một lần nữa tuyên đọc lời của Chúa ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Có ba câu hỏi mà một người muốn thành công trong công việc thì phải hỏi mình trước khi làm. Đó là lý do, thứ hai là cách thức, và thứ ba là kết quả. Lý do tôi phải làm điều này, làm sao hay là cách thức, cái phương cách để tôi làm cái điều này, và kết quả của việc này sẽ ra sao. Một người muốn thành công trong công việc thì phải hỏi ba câu đó trước khi làm. Và buổi tối hôm nay chúng ta, chủ đề của chúng ta nói về quyền năng hay là cái năng lực trong cái sự cảm tạ. Và tôi sẽ cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em theo ba cái lời hỏi đó để chúng ta trả lời. Nhưng mà trước hết thì tôi xin đọc một vài câu Kinh Thánh, lời của Chúa nói về cái sự cảm tạ. Trong Thi Thiên đoạn 50 câu 14 chép rằng: Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Sự cảm tạ Chúa, sự tạ ơn Chúa là một của lễ để chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là những sự cảm tạ bình thường, những cái sự ghi nhận cái lời, cái lòng biết ơn của chúng ta, những lời nói suông, nhưng thực sự sự cảm tạ, sự tạ ơn Chúa là một của lễ mà chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời, theo như lời Kinh Thánh nói. Và ở trong Hebrew đoạn 13 câu 15 cũng chép rằng: Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Bởi vì có người sẽ nói rằng: Tôi biết ơn Chúa, tôi cũng biết ơn người này, người kia, tôi biết ơn cuộc đời, tôi biết ơn hết, nhưng mà tôi không muốn nói, tôi ngại nói, tôi sợ nói ra. Nhưng Kinh Thánh chép rằng: Hãy dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng xưng danh Ngài ra. Cái môi miệng chúng ta cũng là một trong những phương tiện để chúng ta dâng lời cảm tạ, dâng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta. Nhưng câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ phải đi đến lý do mà chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời? Điều gì khiến chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời? Đó là câu hỏi. Và Thi Thiên 103 cho chúng ta một câu trả lời: Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Bởi vì ơn Chúa, ân điển của Chúa, ơn sủng của Chúa tuôn tràn dư dật trên đời sống của chúng ta. Cơ đốc giáo thực chất đó là ân điển và lòng biết ơn, phải không? Những người tin theo Chúa đã nhận ân điển của Chúa. Chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta nhận ơn của Chúa một cách không có điều kiện. Và chúng ta biết ơn Chúa, biết ơn Đức Chúa Trời để chúng ta ca ngợi Ngài. Kinh Thánh chép rằng: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúng ta không thể nào kể hết được ơn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Dầu cho chúng ta có 7 phút giống như giới hạn của một số người đã được lên làm chứng, hay là phải nói cả cuộc đời, hay là nhiều người đi nữa, cũng không thể nào nói hết được ơn của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Như chúng ta thấy những người làm chứng khi nãy, trước khi làm chứng thì Tôi ít nhất có hai người, tôi thấy có hai người nói rằng 7 phút là quá ít để nói về ơn Chúa cả một đời đã dành cho tôi, phải không? Tại sao chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời? Vì ơn Chúa không xiết kể, vì ơn của Chúa không điều kiện, vẫn đổ đầy trên mỗi đời sống của chúng ta. Có khi chúng ta biết, có khi chúng ta không biết, nhưng ơn Chúa vẫn hằng đeo đuổi và tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Cũng có một lý do nữa, đó là vì Chúa đã tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Chúa tha thứ chúng ta. Sự tha thứ, sự chữa lành và sự cứu chuộc của Chúa trên đời sống chúng ta đi liền với nhau. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã tha thứ chúng ta. Tạ ơn Chúa vì Chúa chữa lành cả đời sống bên trong lẫn cái thân thể ở bên ngoài. Và tạ ơn Chúa hơn hết tất cả là vì Chúa đã cứu mọi đời sống của chúng ta. Và sự nhân từ, sự thương xót của Chúa không bao giờ ngừng nghỉ ở trong đời sống của con cái của Chúa lẫn tất cả mọi người ở trên trần gian này. Bởi vì chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời từ trong bản chất của chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã dựng nên tất cả mọi người chúng ta và có chương trình tốt đẹp cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta tạ ơn Chúa. Và đó là lý do thứ nhất, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì ơn điển, vì ơn huệ, vì ơn của Chúa quá nhiều trên đời sống của chúng ta. Lý do thứ hai mà chúng ta tạ ơn, bởi vì trong Roma đoạn 8 câu 28 cho chúng ta một câu trả lời: mọi việc hiệp lại làm ích lợi cho con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả mọi điều xảy đến trên đời sống của chúng ta không phải ngẫu nhiên, không phải tình cờ, mà vì Chúa có chương trình và vì những điều đó xảy đến để đem lại lợi ích cho chính chúng ta, cho cuộc đời của chúng ta. Và một chị em con cái Chúa đã khẳng định điều đó với chúng ta lúc nãy, phải không? Sau nhiều năm chống chọi với những khó khăn thì chị nhận ra một điều rằng tất cả những gì xảy đến, dầu khó, dầu dễ, dầu đau buồn hay là vui mừng, dầu lúc cực khổ hơn hết cho đến khi mà vừa qua khỏi, thì đều do chương trình của Chúa. Chúa có ý định, Chúa có mục đích tốt. Và vì vậy chúng ta phải tạ ơn Chúa. Vui mừng cả trong nghịch cảnh, bởi vì biết rằng nghịch cảnh đó cũng đến từ Đức Chúa Trời cho phép. Bởi vì Chúa biết rằng điều đó tốt, là tốt lành cho chúng ta. Và có một điều chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng Christ của chúng ta đang nắm quyền tể trị trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tôi lâm vào cái tình cảnh này, con rơi vào cái điều này, tại sao không có ai cảm thông, Đức Chúa Trời quên rồi sao, vân vân. Không có đâu. Chúa đang tể trị từng điều một nhỏ nhặt cho đến lớn lao ở trong toàn bộ cuộc đời của tất cả mọi người ở trên trần gian này, kể cả cuộc đời nhỏ bé của từng người trong chúng ta. Và chúng ta thấy ở trong câu Kinh Thánh, phàm làm việc gì, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Phàm việc gì có nghĩa là chuyện lớn cho đến chuyện nhỏ, chuyện khó cho đến chuyện dễ, cái điều mình ưa thích lẫn cái điều mình không ưa thích xảy đến thì cũng tạ ơn Chúa. Vì lý do thứ ba, ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là như vậy. Vì Chúa muốn như thế, Chúa muốn con cái Chúa tạ ơn Ngài, sống trong sự biết ơn Chúa. Vì vậy chúng ta tạ ơn Chúa vì ơn của Chúa đầy dẫy trên đời sống chúng ta, vì mọi sự đều đem ích lợi cho chúng ta, và trên hết vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta tạ ơn Ngài, sống trong sự biết ơn Chúa. Vì khi chúng ta tạ ơn Chúa trong mọi nghịch cảnh, thì điều đó nói lên sự tin cậy của chúng ta nơi sự điều khiển, nơi sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời ở trên đời sống chúng ta và cả vũ trụ, cả thế giới này. Đức Chúa Trời có chương trình cho đời sống của chúng ta. Và chương trình của Chúa trên đời sống của chúng ta là chương trình tốt, mà hơn thế nữa là tốt nhất. Vì vậy, hãy tin cậy, vâng lời. Và chúng ta thể hiện sự tin cậy, vâng lời của chúng ta qua việc chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài. Đó là những lý do mà chúng ta phải tạ ơn Chúa, vì ơn Chúa quá nhiều, vì mọi sự đem đến lợi ích cho chúng ta, và vì Chúa muốn chúng ta tạ ơn Ngài. Câu hỏi thứ hai mà chúng ta sẽ trả lời buổi tối hôm nay: vậy thì cách thức, phương cách làm thế nào, chúng ta sẽ tạ ơn Chúa như thế nào đây? Như tôi đã có chia sẻ với quý vị lúc đầu giờ, không phải nói rằng tôi nghĩ trong lòng rằng tôi biết ơn người này người kia, cho chỉ cần nghĩ trong lòng là đủ. Nhưng mà phải bày tỏ, phải thể hiện. Và chúng ta sẽ thể hiện cái sự tạ ơn, cái sự cảm tạ Đức Chúa Trời như thế nào đây? Trước hết trong sự cầu nguyện của chúng ta, con cái của Chúa, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, và hãy tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện. Trước hết ở trong sự cầu nguyện, bao nhiêu phần trăm bài cầu nguyện của chúng ta là tạ ơn? Chắc là hơi ít phải không thưa ông bà, quý ông bà anh chị em? Chúng ta xin Chúa thì nhiều, xin Chúa cho con cái này, xin Chúa cho con cái kia, xin Chúa. Nhưng mà tạ ơn thì chỉ là cái câu ngắn ngủi sau khi xin thôi. Nhưng mà hãy để ý lại và hãy tạ ơn Chúa trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta túc chúc tụng Chúa, cảm tạ ơn Chúa, rồi hãy xin Chúa cho chúng ta một số điều. Kinh Thánh chép rằng một tiên tri của Chúa đã nói rằng: tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài, tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện, sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đừng nghĩ rằng khi chúng ta cần xin Chúa một điều gì đó thì chúng ta mới cầu nguyện, nhưng mà phải bày tỏ sự biết ơn Chúa của chúng ta bằng cách chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện và tạ ơn Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong sự cảm tạ, đó là bằng cái sự phục vụ của chúng ta, bằng sự hầu việc của chúng ta. Hebrew đoạn 12 câu 28 chép như thế này: như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, cho nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Biết ơn Chúa thì phải bày tỏ bằng một hành động, nói chung đó là sự hầu việc Chúa, phụng sự Chúa, phục vụ Chúa. Vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, có nghĩa là chúng ta được phần rất là lớn ở trong chương trình của Chúa, cho nên phải cảm ơn Chúa và hãy lấy lòng kính sợ hầu việc Chúa. Và hãy hầu việc Chúa trong sự biết ơn Chúa, không phải bởi cái sự ép buộc. Chúng ta biết ơn Chúa, hầu việc Chúa, và hầu việc Chúa trong tinh thần biết ơn Chúa. Nếu sự hầu việc Chúa mà không được thúc đẩy bởi lòng biết ơn và không được nuôi dưỡng bởi tình yêu đối với Chúa thì sẽ không đẹp lòng Chúa và cũng không thể lâu bền được. Đó là một điều chắc chắn. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta tạ ơn Chúa trong sự cầu nguyện, tạ ơn Chúa trong sự phục vụ. Cộng lại những điều đó thì chúng ta thấy rằng một trong những cách thức được bày tỏ rất cụ thể đó là việc chúng ta ca ngợi Chúa. Ca ngợi là một sự phục vụ. Ca ngợi là việc chúng ta dùng lời để bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời, phải không? Hãy tạ ơn Chúa bằng lời, bằng hành động, trong sự phục vụ. Nhưng mà hơn nữa, hãy tạ ơn Chúa trong cả đời sống của chúng ta, lời nói, hành động, thái độ, cả cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể tạ ơn Chúa bằng môi miệng, bằng đôi tai, bằng chân đi, bằng việc làm của chúng ta, bằng thái độ vui vẻ của chúng ta, phục vụ người khác, bằng tất cả mọi thứ. Và sứ đồ Phaolô đã nói một câu, ông kêu gọi rằng: tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng, tức là sự hầu việc phải lẽ của anh em. Cả thân thể chúng ta, cũng có nghĩa là cả đời sống của chúng ta, tất cả mọi khía cạnh, tất cả mọi nguồn lực của chúng ta, tất cả mọi thứ hãy dùng để hầu việc Chúa trong sự biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Như vậy chúng ta tạ ơn trong sự cầu nguyện, chúng ta tạ ơn trong sự phục vụ, chúng ta tạ ơn Chúa trong cả đời sống của chúng ta. Và ở một cái chiều kích cuối cùng, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì mọi sự và trong mọi sự. Khó đó thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi thấy rằng một số con cái của Chúa đã cho chúng ta một cái gương mẫu về điều đó. Chúng ta thường nói rằng tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta nhiều điều. Tạ ơn Chúa vì tôi được Chúa ban cho nhà, được ban cho công việc, ban cho sự học hành tấn tới, ban cho bằng cấp, ban cho gia đình, ban cho này nọ. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nói rằng tạ ơn Chúa vì Chúa đã lấy đi những điều đó không? Rất là khó, phải không? Tạ ơn Chúa vì Chúa đã lấy đi sức khỏe của con. Tôi dám chắc là chúng ta rất khó câu nói đó. Nhưng mà hãy tạ ơn vì mọi sự. Đức Giê-hô-va ban cho thì Ngài có quyền để lấy lại. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Một thánh đồ ở trong Cựu Ước đã nói như thế. Và chúng ta cũng phải hòa lòng như thế. Bởi vì đó là sự tạ ơn đẹp lòng Chúa. Cũng trong câu Kinh Thánh mà chúng ta đã nói lúc nãy, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Ngài, tức là cho những người được Ngài kêu gọi như ý Ngài đã định. Mọi việc hiệp lại làm ích lợi cho con cái của Chúa, vì chúng ta biết rằng mọi sự đều đem lợi ích cho những ai yêu mến Chúa. Dầu là Chúa, thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ nhìn thấy đây là một đời sống ở trong sự tạ ơn Chúa, trong tinh thần tạ ơn Chúa. Chúng ta không nhìn thấy nghịch cảnh nữa, mà lại nhìn thấy đấng ở phía sau nghịch cảnh đó là Đức Chúa Trời, là đấng dẫn dắt, đấng tể trị, đấng khuất sau cái màn sương mù của nghịch cảnh, nhưng chìa bàn tay ra để nắm lấy chúng ta. Vì bên kia bóng mờ tay Ngài dẫn đưa. Tôi nhớ cái lời của một bài hát: trong lúc phiền ưu hãy vui vì biết rằng bên kia bóng mờ tay Chúa dẫn đưa. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thì giờ, chúng ta còn tâm trí để mà nắm lấy bàn tay Chúa hay không? Hay là nói rằng Chúa ơi, Chúa đã bỏ con rồi, và chúng ta phàn nàn, chúng ta oán trách Chúa, bởi vì Chúa bỏ chúng ta một mình? Không có đâu. Chúng ta chắc cũng nhớ đến cái câu chuyện về một người đi ở trong sa mạc hay là một cái nơi có nhiều cát đó, đang ở đông đi trong khó khăn, và thấy rằng từng bước chân của mình đi có một bước chân của mình và chân của Chúa, Chúa đi cùng. Nhưng mà khi càng ngày càng khó khăn thì chỉ thấy còn có một cái bước chân thôi. Thì người đó mới rằng: Chúa ơi, sao Chúa bỏ con, chỉ còn có một mình con thôi. Chúa nói rằng: con ơi, con hãy coi kỹ lại đi, bước chân đó là bước chân của ta đó. Nghĩa là Chúa đã bồng ẵm người đó lên rồi. Cho nên hãy tạ ơn Chúa vì mọi sự và trong mọi sự. Đó là phương cách tạ ơn đẹp lòng Chúa. Đó là cách thức, đó là cái sự tạ ơn đẹp lòng Đức Chúa Trời mà Ngài muốn nơi mỗi đời sống của chúng ta. Tạ ơn trong sự cầu nguyện, tạ ơn bằng môi miệng của chúng ta, lời lẽ của chúng ta, tạ ơn trong sự phục vụ Chúa, tạ ơn bằng cả đời sống của chúng ta, và tạ ơn Chúa vì mọi sự, trong mọi sự. Và chúng ta đến cái câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ nhất là: lý do nào mà chúng ta tạ ơn Chúa? Thứ hai: làm thế nào, cách thức nào, phương cách nào chúng ta tạ ơn Chúa? Và cuối cùng, kết quả. Tạ ơn Chúa sẽ đem lại ích lợi gì ở trong đời sống của tôi? Đem lại ích lợi gì? Hay là năng lực đó chúng ta có ở trong sự cảm tạ là năng lực gì đây? Đây chính là điều mà buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em. Sự cảm tạ Chúa đem tới cho chúng ta một cái năng lực rất là lớn, những ích lợi rất là đặc biệt trong một đời sống cảm tạ. Một đời sống cảm tạ, cảm tạ thật sự đẹp lòng Chúa sẽ đem đến cho chúng ta rất là nhiều lợi ích. Nhưng mà tôi xin đưa ra đây ba điều mà thôi. Thứ nhất, một đời sống cảm tạ Chúa là một đời sống vui thỏa. Điều mà một đời sống cảm tạ Chúa đem lại cho chúng ta, đó là một đời sống vui thỏa. Nếu chúng ta tập phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì mọi sự, trong mọi sự, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ vui thỏa ở trong cuộc sống này. Thái độ của chúng ta đối với một sự việc nó quan trọng hơn chính bản thân sự việc đó, phải không? Chúng ta có thể không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi chính thái độ của chúng ta đối với hoàn cảnh đó. Một đời sống tạ ơn Chúa, ca ngợi Chúa, biết ơn Chúa, nói chung là một đời sống cảm tạ Chúa, đem đến cho chúng ta một sự vui thỏa ở trong lòng. Mà Kinh Thánh nói rằng sự tin kính cùng sự thỏa lòng, đó là một mối lợi lớn. Chúng ta đang theo đuổi một đời sống tin kính, và hãy bên cạnh đó theo đuổi một đời sống thỏa lòng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Người bên cạnh ngài ăn 4 buổi, tạ ơn Chúa cho con ngài 3 bữa thôi, ít hơn nhưng mà tạ ơn Chúa. Người bên cạnh đi chiếc xe quá đẹp, tạ ơn Chúa cho con đi một chiếc xe bình thường thôi. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì con còn có xe đi. Tạ ơn Chúa vì con không có xe đi nhưng mà con có thể đi bộ giỏi hơn nhiều người lắm. Tạ ơn Chúa vì có những người muốn đi bộ mà đi không được. Một đời sống vui thỏa, một đời sống thỏa lòng là cái ích lợi đầu tiên. Ích lợi thứ hai, đó là một đời sống tạ ơn Chúa, một đời sống cảm tạ Chúa là một đời sống đẹp lòng Chúa. Và đó là mục đích mà chúng ta muốn đạt được, mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta muốn làm Chúa vui lòng, chúng ta muốn làm Chúa đẹp lòng. Vì sao vậy? Vì như chúng ta đã nói, lý do mà chúng ta tạ ơn Chúa là vì ý muốn của Đức Chúa Trời đối với mỗi chúng ta là như vậy. Và khi chúng ta làm điều đó, chúng ta thực hiện điều đó, thì chúng ta đang làm đẹp lòng Chúa. Vì Chúa muốn như vậy. Vì sự tạ ơn Chúa, sự cảm tạ ơn Chúa là chúng ta dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời, phải không? Như chúng ta thấy trong Kinh Thánh có nói. Và chúng ta dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và mục đích của tạo vật được đặt để được tạo dựng ở trên trần gian này là để dâng vinh hiển cho đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Và khi Chúa muốn chúng ta làm như vậy thì chúng ta làm, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Chúa. Thi Thiên 145 có viết như thế này: Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Thiên nhiên này, cõi thiên nhiên vô cùng trật tự và đẹp đẽ này sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời vì bàn tay diệu kỳ của Chúa, một đấng tạo hóa đầy thông minh. Nhưng mà con người lại là một cái sự tạo dựng tối thượng, đẹp đẽ nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo ra ở trên vũ trụ này. Và con người sẽ dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời qua một đời sống tạ ơn Chúa. Và cái kết quả thứ ba, một đời sống cảm tạ sẽ là một đời sống vững vàng. Tôi tin chắc như thế. Ma quỷ sẽ cám dỗ chúng ta bằng một đời sống lầm bầm, bằng một đời sống lưỡng lự. Phàm làm việc gì chớ nên lầm bầm và lưỡng lự. Nhưng nếu chúng ta có một đời sống tạ ơn Chúa trong mọi lúc, mọi nơi, mọi việc chúng ta đương đầu, thì đời sống của chúng ta sẽ vững vàng. Và tôi tin chắc rằng ma quỷ sẽ phải chùn bước và sẽ phải thua những con người dư dật ở trong sự cảm tạ đó. Phàm việc gì cũng cảm tạ ơn Chúa vì mọi sự đều mang lợi ích cho chúng ta. Và lợi ích mà chúng ta thấy rõ ràng đó là đời sống của chúng ta sẽ vững vàng theo Chúa, giàu trong nghịch cảnh. Có thể khi chúng ta mới tin Chúa thì có một số người sẽ nói rằng tôi tin Chúa là để được cứu, tôi tin Chúa là để được phước. Và cảm ơn Chúa, sự cứu thì luôn luôn có, phước cũng luôn luôn có, nhưng mà không phải theo cách mà chúng ta nghĩ. Và khi chúng ta theo Chúa, như chúng ta biết, có nhiều điều xảy đến cho chúng ta. Người còn yếu đôi chân thì có người dìu, nhưng mà khi mà người mạnh trên đường đi rồi thì không cần ai dìu, và càng mạnh thì càng vượt qua những khó khăn. Một lực sĩ hay là một người chơi môn thể thao thì họ phải luyện tập, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Họ không thể nào nói rằng, tôi cũng phải không cần phải luyện tập như mọi người, mà tôi thì phải chơi thể thao giỏi hơn mọi người. Đó là một cái điều rất là vô lý. Nhưng khi chúng ta càng đi với Chúa, luyện tập ở trong đời sống đức tin, trong đời sống tin kính, thì có thể chúng ta sẽ đương đầu với những khó khăn. Nhưng nếu lúc đó chúng ta tạ ơn Chúa, bước đi tạ ơn Chúa, nhận lãnh những điều đó, thì chúng ta sẽ vững vàng. Mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự không phân biệt sự gì. Hiệp lại nghĩa là mọi sự đổ dồn lại trên đời sống của chúng ta lại đem lại lợi ích cho đời sống của chúng ta. Đó là lời Chúa phán. Hãy dư dật trong sự cảm tạ. Bởi vì một đời sống cảm tạ có năng lực đem đến một đời sống thỏa lòng, đem đến một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và một đời sống vững vàng tiếp bước đi trên linh trình từ đất lên trời, cho đến khi chúng ta gặp được Chúa yêu dấu của chúng ta. Kinh Thánh chép rằng: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chớ lo phiền chi hết, hãy cầu nguyện trong mọi sự và tạ ơn về mọi sự. Đó là lời Chúa. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy cầu nguyện và hãy cảm ơn. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta buổi tối hôm nay được nhắc nhở một lần nữa. Chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục tạ ơn Chúa. Hãy bước đi với cái năng lực của sự tạ ơn. Chúng ta biết lý do chúng ta tạ ơn Chúa. Chúng ta biết phương cách để tạ ơn Chúa tốt nhất. Và chúng ta cũng biết kết quả mà chúng ta sẽ có được trong một đời sống tạ ơn Chúa. Hãy bước đi ở trong sự tạ ơn Chúa. Vì mọi sự, trong mọi sự, phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Amen.